Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của quyết định số 57 ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hà Văn Thắng ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Hoàng Bách ở thị xã An Nhơn và bà Phạm Thị Hạnh ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Hà Văn Thắng ở huyện Tây Sơn hỏi, việc bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với những trường hợp đặc biệt được quy định như thế nào theo luật mới? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 92 luật đất đai sửa đổi năm 2024 quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các trường hợp đặc biệt cụ thể. Đối với dự án đầu tư do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư phải thu hồi đất mà làm di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng và cần có chính sách đặc thù về bồi thường hỗ trợ tái định cư, thì Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản 3 điều 82 của luật này, thì người có đất thu hồi được bồi thường hỗ trợ tái định cư như trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điều 78 và điều 79 của luật này. Trường hợp tổ chức bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất, tổ chức có tài sản do nhà nước giao quản lý sử dụng thì được thực hiện như sau. Tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, và tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất thì không được bồi thường về đất nhưng được hỗ trợ bằng tiền nếu phải di dời đến cơ sở mới do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường về đất. Đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điều 79 của luật này thì được bố trí vị trí mới hoặc chuyển đổi vị trí đất phù hợp. Khi nhà nước thu hồi đất, tổ chức bị thiệt hại về tài sản do nhà nước giao quản lý sử dụng và phải di dời đến cơ sở mới thì tổ chức đó được sử dụng tiền bồi thường tài sản để đầu tư tại cơ sở mới theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Ông Nguyễn Hoàng Bách ở thị xã An Nhơn hỏi, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 23 luật căn cước quy định, người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước. Trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện cụ thể. Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhận dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi. Người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định tại điểm B khoản 1 điều này. Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục quy định tại khoản 1 điều này. Trường hợp từ chối cấp thẻ căn cước thì cơ quan quản lý căn cước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Bà Phạm Thị Hạnh ở huyện Phù Mỹ hỏi, người khuyết tật nào được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 3 luật người khuyết tật 2010 quy định về dạng tật và mức độ khuyết tật sau đây. Người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật sau đây. Người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản này. khoản 1 điều 44 Luật Người Khuyết Tật 2010 quy định về trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng như sau. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại điều 45 của luật này. Người khuyết tật nặng, điều 45 Luật Người Khuyết Tật 2010 quy định nuôi dưỡng người khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội như sau. Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận và nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội. Nhà nước cấp kinh phí nuôi dưỡng người khuyết tật quy định tại khoản 1 điều này cho các cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, mua sắm tư trang vật dụng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, mua thẻ bảo hiểm y tế, mua thuốc chữa bệnh thông thường, mua dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng, mai táng khi chết, vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với người khuyết tật là nữ. Chính phủ quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và kinh phí quy định tại khoản 2 điều này. Như vậy, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo các quy định nêu trên. Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống thì được tiếp nhận và nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 57 ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân trên địa bàn tỉnh. Phạm vi điều chỉnh của quyết định này như sau. Quyết định này quy định chi tiết điểm C khoảng 3 điều 57 luật nhà ở số 27/2023 ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về điều kiện đối với đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định. Những nội dung không quy định trong quyết định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Đối tượng được áp dụng theo quyết định cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ để cho thuê có quyền sử dụng đất ở theo quy định tại khoản 3 điều 54 luật nhà ở năm 2023 và thuộc phạm vi điều chỉnh tại điều 1 của quyết định này. Các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ để cho thuê thuộc phạm vi điều chỉnh tại điều 1 của quyết định này. Quyết định quy định về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân, cụ thể. Đối với đường giao thông tiếp giáp bên ngoài công trình, đường giao thông phải đảm bảo cho phương tiện của lực lượng chữa cháy tiếp cận đáp ứng theo quy định tại mục 6.2 QCVN, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành kèm theo thông tư số 06 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và sửa đổi một tỷ lệ 23.000 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành kèm theo thông tư số 09 ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trường hợp đường giao thông tiếp giáp công trình là đường cục có chiều rộng thông thủy của mặt đường không đảm bảo để quay đầu cho phương tiện chữa cháy và cách đầu lối vào tuyến đường với khoảng cách lớn hơn 100m thì phải có bãi quay xe chữa cháy, đáp ứng quy định tại mục 1.4 QCVN và sửa đổi mục tỷ lệ 23.000 QCVN. Trường hợp đường giao thông tiếp giáp công trình có kích thước chiều rộng nhỏ hẹp thì phải có các đoạn đường mở rộng, chịu được tải trọng tối thiểu để xe chữa cháy và các loại xe khác có thể tránh nhau, đáp ứng quy định tại mục 6.5 QCVN. Công trình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân phải kết nối được với đường giao thông công cộng, đáp ứng quy định tại mục 6.2, mục 6.5 QCVN và sửa đổi mục tỷ lệ 23.000 QCVN. Đường giao thông phải đảm bảo thông thoáng tại mọi thời điểm phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật để xe chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy theo quy định tại QCVN và sửa đổi mục tỷ lệ 23.000 QCVN và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan về phòng cháy chữa cháy. Mặt đường phải bảo đảm chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cấp nước cứu hỏa. Đối với các lô đất không có khả năng bố trí đường giao thông bên trong lô đất xây dựng công trình thì phải tính toán bố trí lối thoát hiểm, phương án chống cháy lan, đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành. trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện quyết định. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn việc triển khai thực hiện quyết định này theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, kịp thời xem xét giải quyết các vấn đề phát sinh vướng mắc nếu có. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định tuyên truyền phổ biến rộng rãi quy định này cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên phạm vi địa bàn quản lý. Thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng cho các cá nhân có liên quan và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về đường giao thông chữa cháy theo quy định tại quyết định này. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý các quy định xây dựng vi phạm quy định tại quyết định này. Các cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, thực hiện nghiêm các quy định tại quyết định này khi thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 3 của quyết định này. Thực hiện xây dựng nhà ở phải tuân thủ giấy phép xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Quyết định số 57 ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung quyết định số 57 ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và sụt cân nhiều là những dấu hiệu sớm của bệnh đái tháo đường. Bệnh đái tháo đường gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Làm thế nào để sống khỏe với bệnh đái tháo đường? Yếu tố đầu tiên giúp sống khỏe với bệnh đái tháo đường là duy trì lượng đường máu hợp lý. Muốn vậy, người bệnh cần sử dụng thuốc theo tư vấn và phác đồ của bác sĩ, kết hợp chế độ ăn uống khoa học, hạn chế bia rượu hoặc các đồ uống có cồn, không hút thuốc lá và tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Xét nghiệm đường huyết là cách tốt nhất để phát hiện sớm bệnh đái tháo đường. Chủ động kiểm soát đường huyết, sống khỏe với bệnh đái tháo đường.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.